Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình tâm sự từ trại giam của sinh viên Việt sắp bị Mỹ trục xuất. Tường trình Việt Nam có nên theo Philippines hợp tác với Trung Quốc khai thác tài nguyên hay không? Phóng sự Làng Nón La Hà ở tỉnh Quảng Bình. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tâm sự từ trại giam của sinh viên Việt sắp bị Mỹ trục xuất. Hơn 100 tin nhắn tưởng chừng vô hại gửi cho cô gái Mỹ đã đẩy một sinh viên Việt rơi vào vòng lao lý và trong cảnh sắp bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Từ trại giam của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, ở Pennsylvania, vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, anh Trần Thái Hưng, 27 tuổi, quê ở thành phố Hải Phòng, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh sang Mỹ du học tự túc từ năm 2009 theo diện visa F1. Tháng 8 năm ngoái, khi chỉ còn một năm là kết thúc khóa học thạc sĩ về tài chính, anh Hưng vướng vào một vụ anh cho là vớ vẩn và bị Đại học Wilmington ở tiểu bang Delaware cho thôi học, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Theo lời kể của sinh viên này, do cuộc sống cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với người vợ gốc Việt, anh nhắn tin trong nhiều tháng trời cho một cô gái Mỹ, dù cô nói đã có bạn trai. Anh cho biết đã gửi hơn 150 tin nhắn, trong đó có nhiều tin chỉ hỏi han sức khỏe, và nhắc cô gái giữ ấm khi trời lạnh vì cứ nghĩ nó sẽ mưa dầm thấm lâu và vô hại như ở Việt Nam. Nhưng nữ sinh người Mỹ đã báo lên cảnh sát và nam sinh viên người Việt đã bị bắt và bị kết án tại tòa vì tội quấy rối. Anh Hưng nói:
"Em chưa bao giờ muốn hại ai cả nên em vào cái tội này rất là bị oan uổng. Để em muốn được ra ngoài để em có một cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình thì em sang đây em chỉ muốn là tạo một cuộc sống tốt đẹp cho mình, mới giúp gia đình,
Theo ICE, sau khi anh Hưng bị đuổi học, tình trạng cư trú theo diện không di dân của anh cũng bị chấm dứt. Đại diện của cơ quan này cho VOA Việt ngữ biết rằng, ngày 2 tháng 9 năm 2017, lực lượng cưỡng chế thi hành của ICE đã bắt anh Hưng bên ngoài nơi làm việc ở Delaware vì không tuân thủ các điều kiện cư trú không di dân. Hồi cuối tháng 2 năm nay, theo ICE, một thẩm phán về nhập cư đã yêu cầu đưa anh Hưng ra khỏi Mỹ và trở lại Việt Nam, và vụ việc liên quan tới anh ta hiện vẫn đang được xem xét. Trả lời VOA Việt ngữ, anh Hưng cho biết rằng anh muốn hợp pháp hóa tình trạng của mình để được ở lại Mỹ bằng việc xin tư cách thường trú nhân theo diện hôn thê với người vợ Mỹ gốc Việt, nhưng anh nói rằng cô không hợp tác và coi anh như đã chết rồi sau khi anh dính vào vụ quấy rối. Khi được hỏi liệu đây có phải là một vụ kết hôn giả để được ở lại Mỹ, anh Hưng bác bỏ và nói thêm rằng nếu giả thì đã xin lấy thẻ xanh, tức thẻ thường trú nhân, ngay sau khi làm đám cưới một năm trước đó. Nam sinh viên người Việt cho biết đang kháng án vụ quấy rối, nên phải mấy tháng nữa mới xong. Anh nhiều lần thở dài khi nói về người thân ở Việt Nam cũng như tương lai của mình. Anh nói:
"Bố mẹ em thì rất là buồn. Tại tự nhiên lại sang đây mà chả làm cái gì mà tự nhiên dính một cái vụ này, xong rồi dính một cái tội vô báo vô vận nữa.
Sinh viên 27 tuổi cho rằng tình trạng của mình một phần cũng là vì chính sách về di dân thắt chặt hơn dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Trump.
Chính sách của ông Trump làm cho nó thay đổi những cái thái độ của người trước, của những người officer ở trong cái này. Tại nó Trump là president thì nó là người execution mà. Nó là về cái executive branch. Thì chính sách của cái chính sách của nó làm cho thay đổi cho thái độ tất cả những mọi người trong đây, làm cho người ta kiểu như là em nghĩ là nó thiên về đuổi người nhập cư về nhiều hơn ấy."
Khi được hỏi rằng nếu có cơ hội anh muốn nói gì với nguyên thủ Mỹ, anh Hưng trả lời:
"Em nói với ông Trump là rất nhiều người đây, người ta deserve, ai chỉ muốn một cái cơ hội để làm cho có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để giúp gia đình người ta thôi. Khi người ta đến đây thì chỉ người ta, đa số mọi người, người ta muốn đến Mỹ là chỉ có để làm cuộc sống tốt đẹp ra hơn thôi, chứ không phải người ta đến đây để làm quấy rối hay là làm một cái tội gì cả. Ai cũng chỉ muốn tốt cho gia đình của mình thôi, chứ chả ai muốn làm gì cả. Thế nên là immigration, những người migrate đến đây thì ông nên cho người ta một cơ hội. Tại vì có rất nhiều người sinh đẻ cũng đến ở đây cũng thời gian lâu rồi, cũng có con cái gia đình ở đây rồi, không ai mà muốn phải bị cướp khỏi gia đình cả.
Theo cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, tới tháng 12 năm ngoái có 8.600 người gốc Việt ở Mỹ trong diện có thể bị trục xuất, trong đó có 7.821 người phạm tội hình sự. Tin cho hay phần lớn những người này là thường trú nhân hợp pháp và chưa có quốc tịch Mỹ. Mới đây, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng ông từ chức khi gần hết nhiệm kỳ hồi năm ngoái vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt, nhất là những di dân tới Mỹ sau chiến tranh Việt Nam mà ông nói là không có tổ quốc để trở về. Trong khi đó, theo nhà ngoại giao này, phía Việt Nam lưỡng lự không muốn nhận lại vì sợ họ gây rối.
Ngày 23 tháng 3 vừa rồi, do áp lực của Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, đã yêu cầu Tập đoàn Năng lượng Repsol của Tây Ban Nha đình chỉ một dự án thăm dò dầu khí tại một lô ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Việt Nam. Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4 nói rằng diễn tiến này sẽ phương hại tới các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam. Và truyền thông quốc tế trích dẫn một tuyên bố trên trang web của Petro Việt Nam bày tỏ quan ngại rằng những sự bất định trong tình hình Biển Đông có thể tác động tới nỗ lực của Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài để tìm kiếm các mỏ dầu khí ở ngoài khơi. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, số ra ngày 15 tháng 4 viết rằng quyết định của Hà Nội có lẽ không tự nguyện, bởi vì trong suốt nhiều tháng qua, Bắc Kinh đã không ngừng áp lực chính quyền Việt Nam để rồi rút cuộc, tước đi quyền của Việt Nam được khai thác vùng đặc quyền kinh tế, vốn là một quyền hợp pháp theo luật quốc tế. Đáng lo ngại hơn, đây không phải là lần đầu Việt Nam và tập đoàn Repsol phải đình chỉ một dự án thăm dò dầu khí ở ngoài khơi. Mùa hè năm ngoái, các giới chức của tập đoàn Repsol được Reuters dẫn lời thừa nhận rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ có hành động quân sự, cụ thể là tấn công các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu các hoạt động thăm dò dầu khí của Repsol tiếp tục theo kế hoạch. Nay, Petro Việt Nam đã ra quyết định ngưng dự án Repsol một lần thứ nhì, tiếp theo sau những áp lực tương tự từ Trung Quốc. Việc Trung Quốc, một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đe dọa dùng sức mạnh quân sự đối với đối tác của mình, lẽ ra phải gây phẫn nộ, đặc biệt tại Hà Nội. Và không những tại Hà Nội mà còn tại thủ đô của các nước ASEAN và các quốc gia khác ở trong cũng như ngoài khu vực, kể cả Hoa Kỳ. Tác giả bài báo nhận định có phần hơi chua chát rằng nhiều tuần lễ đã trôi qua từ khi Việt Nam bị cưỡng ép ngưng thêm một dự án khai thác dầu khí. Thế mà Trung Quốc dường như được hoàn toàn tự do để bắt nạt, ngăn cấm một quốc gia ven Biển Đông tiếp cận các nguồn tài nguyên của chính mình. Bài báo nêu bật trách nhiệm của Hoa Kỳ, nói rằng Washington đã khoanh tay ngồi yên, khiến cho những lời trấn an mà Hoa Kỳ từng đưa ra với các nước trong khu vực chỉ là những lời nói rỗng. Tác giả thận trọng ghi nhận rằng, dưới quyền của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã tăng cường các hoạt động để khẳng định quyền tự do hàng hải, đưa tàu tiến gần các thực thể đang trong vòng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong Biển Đông. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù nhiều năm ở Việt Nam và hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ và tiếp tục theo sát các vấn đề Việt Nam, nhận định rằng việc một hạm đội Mỹ lần đầu tiên từ sau chiến tranh sang thăm Việt Nam mới đây là một bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Việt. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo ông rất là tế nhị và khó khăn. Đối với Trung Quốc, Việt Nam có những quan hệ về ý thức hệ, mặc dù Trung Quốc có ý đồ thôn tính các vùng biển giàu tài nguyên của nước xã hội chủ nghĩa anh em. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, thực ra Trung Quốc hiện nay dù là cộng sản thì vẫn theo cái cách của Đại Hán hồi xưa đối với các nước chung quanh là dùng tài chính, tức là tiền bạc để mà thu cái nhân tâm. Thì đó là cái cách của người Hán từ đó đến nay. Ngày nay đó họ còn sử dụng không những là thương mại, tiền bạc mà cái sức mạnh quân sự. Và họ đã đi xuống được Biển Đông với những cái vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, vừa cung cấp viện trợ, vừa áp lực. Thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà Trung Cộng hiện nay đang sử dụng. Và rất nhiều nước quan ngại có một sự đụng độ với Trung Quốc về mặt quân sự. Vì vậy họ phải rất là nhân nhượng.
Hải quân Hoa Kỳ cũng đang tăng cường đáng kể sự hiện diện trong Biển Đông để đánh đi một thông điệp với Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ vẫn là cường quốc Thái Bình Dương số 1. Trong mấy tuần gần đây, nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã mở các cuộc tập trận quy mô để nhắc nhở quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc rằng kinh nghiệm cũng như các khả năng của Mỹ vẫn vượt trội so với chiếc Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nói, tuy vậy, quan hệ Mỹ-Trung có phần nào bị hạn chế?
Cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là cái trở ngại khiến cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nó không tiến nhanh được và mạnh được.
Đối với Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ nếu Washington đặt nặng vấn đề nhân quyền chẳng hạn, thì sẽ gây ra những rối loạn trong xã hội, dẫn tới những mối nguy cho chế độ Cộng sản toàn trị. Nhưng bất chấp những hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải và những lời lẽ thể hiện ủng hộ vị thế của Việt Nam tại nhiều thủ đô của các nước châu Á, không một nước nào công khai và mạnh mẽ phản đối sự kiện Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực quân sự, tước quyền được tiếp cận các nguồn tài nguyên của mình trong Biển Đông. Ngay cả khi nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Đà Nẵng trong tháng 3 vừa rồi, Washington cũng không lên tiếng về hành động bắt nạt của Trung Quốc. Bài báo nhắc nhở rằng, cũng tại thành phố Đà Nẵng này, Tổng thống Trump đã từng đọc một bài diễn văn vác họa viễn kiến của ông cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Từ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn nói, như nhiều người ở trong nước, ông lo ngại về tình hình Biển Đông.
Biển Đông thì dĩ nhiên chúng tôi quan tâm. Và theo tôi nghĩ đó, thì vấn đề Biển Đông chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề chiến lược toàn diện của các siêu cường. Tôi nói rõ này, 5 cái siêu cường Mỹ, Nga, Nhật, Đức và Trung Quốc. Thành ra đó, vấn đề Biển Đông sẽ biến chuyển theo cái hướng và rồi sẽ được giải quyết theo cái thành quả của cái thế chiến lược mới của các siêu cường tại Thái Bình Dương. Đó, thưa cô.
Trong các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 2 tháng 4, 2018, báo chí quốc tế tường thuật rằng hai nước hình như đang thăm dò khả năng hợp tác để cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông. Việt Nam là một nước đang phát triển. Nền kinh tế nước này đang rất cần năng lượng để duy trì mức phát triển hiện tại. Giáo sư Carl Thayer, một nhà phân tích về Việt Nam nói, Hà Nội sẽ gặp khó khăn khi một mặt cần tài nguyên để phát triển đất nước và dĩ nhiên muốn khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Tuy nhiên cùng lúc phải cân nhắc làm thế nào để giữ hòa khí với Trung Quốc. Giáo sư Thayer nói, ông không mấy lạc quan về triển vọng sẽ có một giải pháp hòa bình để giải quyết dứt điểm các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Well, I think in the South China Sea there'll never be a resolution in my lifetime or in decades after of the sovereignty question. That's just intractable.
Tôi không tin sẽ có một giải pháp để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông trong cuộc đời còn lại của tôi hay nhiều thập niên sau. Đây là một vấn đề về chủ quyền, một vấn đề hóc búa. Không một nước nào sẽ từ bỏ chủ quyền của mình. Không một nước nào chịu lùi bước để tuyên bố, được, chúng tôi chịu từ bỏ chủ quyền của nước mình. Không một nhà lãnh đạo nào của Việt Nam có thể làm điều đó. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng là cuộc tranh chấp đó được xử lý một cách thận trọng.
Dự án Repso nằm tại khu vực Việt Nam gọi là Lô 13603, nằm ở rìa đông nam của vùng Việt Nam tuyên bố là khu đặc quyền kinh tế của mình. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repso xác nhận có một mỏ khí đốt lớn ở đó. Việt Nam đã bị buộc ngưng khoan để tìm khí đốt sau khi Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Hai chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc và học giả Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House lúc đó nói rằng Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu này thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Liệu Hà Nội có sẽ theo chân Manila để chọn con đường hợp tác và cùng khai thác tài nguyên với Bắc Kinh trong vùng biển thuộc lãnh hải của chính mình? Một số chuyên gia ở Việt Nam lo ngại rằng nếu Việt Nam cam kết là trong tương lai sẽ không tiếp tục khoan tìm dầu khí trong vùng biển tranh chấp với Trung Quốc, thì về mặt pháp lý, Việt Nam có nguy cơ bị coi như đã từ bỏ quyền của mình được khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế với hậu quả rất bất lợi cho cuộc đấu tranh pháp lý sau này.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Làng Nón La Hà ở tỉnh Quảng Bình.
Cách trung tâm thị xã Ba Đồn chừng 10 km, nằm bên bờ một nhánh lớn của sông Danh, làng Nón La Hà, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã tồn tại hơn 100 năm nay. Với gần 1.000 gia đình ở La Hà, có hơn 800 gia đình làm nghề chằm nón. Những chiếc nón La Hà đi khắp bốn phương không tên không tuổi, và những người thợ chằm nón cứ âm thầm làm việc như những con tằm nhà tơ. Bởi làng nón La Hà tuy có bề dày hơn 100 tuổi, nhưng việc đưa nón ra thị trường lại thông qua một hợp tác xã theo kiểu hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp. Nói là hợp tác xã nhưng thực tế, đây là đơn vị thu gom nón của người thợ để bán ra thị trường. Mỗi chiếc nón được thu gom với giá từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng, số tiền tương đương với một ổ bánh mì thịt. Bà Mai Thị Huệ, thợ làm nón ở làng La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Nón là ở đây ông, đây cha gia truyền thôi, từ hàng trăm năm từ là đấy, là người dân ở đấy là sống như nghề phụ, cũng như nghề chính. Tại vì khi nóng nhan làm mua xong thì cũng như cái nghề nón ấy là sống thì cũng được giàu, nhưng mà cũng đủ là trang trải là trong cuộc sống là ăn tiêu các mọi thứ là sinh hoạt đằng nào mà. Cả mắm đây nói chung là mọi đủ là sinh hoạt hàng ngày là cũng như cái nghề nón.
Ông Trần Văn Quang, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Phải đập thì bắt nước sôi rồi luộc lên rồi bắt đầu thôi tôi sẽ xé rồi bắt đầu mới sấy quá lạ nữa ra. Sấy quá lạ nữa rồi bắt đầu mới cho khô rồi bắt đầu mới đưa ra là cái gì thải mù cho chịu trong cái bắt trong cái ủi thanh lá như là này, rồi bắt đầu mới làm được nhiều công đoàn lắm.
Muốn có một chiếc nón đẹp để các mẹ, các chị, các em đội ra đồng, ra thăm vườn hay làm duyên, người thợ làm nón phải trải qua nhiều công đoạn, gồm lấy lá nón từ trên núi cao mang về luộc, sau đó phơi khô và tuyển ra thành 3 hạng lá. Loại lá mỏng và trắng nhất được chằm làm vỏ nón. Đàn ông thì chẻ tre, vót cọng và bỏ cọng lên khung, uốn nắng cho tròn, buộc khung cho chắc tay, đều. Sau đó, người thợ cả sẽ sâu lá bội và sắp lá. Chiếc nón sau này đẹp hay xấu tùy thuộc vào khả năng khéo tay của người thợ cả. Sau khi lá đã được lợp đầy đủ, những người thợ trẻ sẽ ngồi chằm nón. Việc chằm nón đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay và cẩn thận. Bà Trần Thị Thi, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
10 tuổi cho đến dư là ba đã làm nón rồi, mà hiện dư là ba đã là 70 tuổi rồi. Mà về làm nón để mà đủ sống thì cũng còn thiếu thốn thôi, chứ không đáng gì.
Ông Trần Văn Quang, làng nón La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Cái nón đấy là bán ra được 12-13 ngàn, mà cái vốn là mất 2-3 ngàn rồi. Ba ngàn rồi lại đường chút ấy, một ngày thứ hai làm máu thì được 4-5 cái, mà bình thường thì làm bình thường thì được 3-4 cái.
Bà Mai Thị Dậu, thợ làm nón ở La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Ngày thì chuyến thì được 4 cái. Nhập lên họ đi 4 phương, họ cứ về thu tại nhà, về mua tại nhà thì Sài Gòn có thì ra ngoài Bắc có đi khắp đó.
Bà Mai Thị Huệ, thợ làm nón ở La Hà, Ba Đồn, Quảng Bình chia sẻ với VOA.
Đây cũng đi xuất khẩu, cũng đi xuất khẩu, họ mua và đi hiện tại là chắc là cũng đi cả nước đấy. Các nước đi xuất khẩu rồi đóng nước, ngoài nước đấy cũng có những nông dân đôi nón bị làm mua về công nhân các.
La Hà là một làng nón, nhưng chẳng có ai giàu được từ nghề nón, nếu không muốn nói là nghề nón chỉ cho người thợ thiếu trước hụt sau. Bởi một người thợ làm nón giỏi nhất làng nghề cũng chỉ có thể chằm được 3 chiếc nón mỗi ngày. Và không ai có thể chằm nón vào ban đêm được, bởi ánh sáng điện không đủ để người thợ điều tiết từng mũi chỉ nhỏ cho đều và mịn. Dường như nghề nón ở La Hà làm để giữ được nghề, để khỏi mai một nhiều hơn là làm để kiếm lại. Đi từ đầu làng đến cuối làng, nhìn đâu cũng thấy lá nón, người già người trẻ ngồi chằm nón. Nhưng có vẻ như gia đình nào cũng tầm tầm bậc trung, giữ nếp xưa, không có ai giàu có, mọi người đều khó khăn như nhau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh, Words and Idioms.
When Quỳnh Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích, tấn công, to grill là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog's licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ từ hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.